thuyết tứ chúng quá, tức là đi nói lỗi của tứ chúng. Trong kinh ghi, nếu Phật tử tự miệng mình ra nói tội lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, tỳ kheo ni hoặc bảo người giao nói tội lỗi ấy, nhân giao nói tội lỗi, duyên giao nói tội lỗi, cách thức giao nói tội lỗi, nghiệp giao nói tội lỗi. Mà Phật tử khi nghe những kẻ ác ngoại đạo cùng người nhị thừa nói những điều phi pháp, trái luật, ở trong Phật Pháp thời phải luôn luôn có lòng từ bi giáo hóa những kẻ ác ấy, cho họ sinh tín tâm lành đối với Đại Thừa, mà trái lại Phật tử lại tự mình đi giao nói những tội lỗi ở trong Phật Pháp, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Thì 10 giới trọng trong kinh Phạm Võng này, 4 giới trước cùng với giới căn bản của Thanh Văn tương đồng, 4 giới sau cùng với 4 giới trọng trong Du Già Bồ Tát giới bổn cũng giống nhau. Chẳng giữa thêm 2 giới là giới bán rượu và giới giao nói tội lỗi, hợp thành 10 giới. Trong 2 giới giữa này, giới bán rượu thô phù, nghĩa là nó có vẻ như thô thiển, rõ ràng hơn nên nói trước. Giới giao nói tội lỗi này có phần vi tế ẩn mật hơn nên nói sau. Giới nói lỗi của tứ chúng này quan trọng nơi một chữ thuyết, tức là nói. Vì lời nói là công cụ diễn đạt tư tưởng và tình ý. Nếu như không có công cụ này thì tình ý và tư tưởng của chúng ta không cách gì biểu đạt ra được. Nhưng đồng là lời nói mà có người nói ra thì được mọi người cảm mến thân thiết cao độ. Có người nói ra khiến mọi người cảm thấy khó chịu và bực bội vô hạn. Vì thế chúng ta đối với lời nói không nên không cực lực chú ý và thận trọng. Tục ngữ Trung Hoa có câu: bị thương đau cắt lành lại dễ, lời nói thương tâm hận khó tiêu. Đó, nguyên văn cái Hán ngữ là đau tử cát thương dung dị rũ, ngôn ngữ thương tâm hận nan tiêu. Tức là mình có bị thương bởi dao với búa gì thì cái vết thương nó rồi nó sẽ lành lại, nó cũng dễ. Nhưng mà khi mình làm thương tâm người ta thì hận nó rất khó tiêu. Lúc nói chuyện với người không cần suy tư vọt miệng ra nói quàng, nói xiên bướng bỉnh, dù không phạm tội lỗi cũng làm thương hại tâm tự tôn của người ta. Vì thế có rất nhiều người hoạt động trong xã hội không được mọi người hoan nghênh lắm. Nguyên nhân dù rất nhiều nhưng nói đại khái là do mình cao đàm hoạt luận, không biết tự thẹn, tức là nói quảng nói siêu, nói là chuyện cao siêu này nọ. Trong khi nói chuyện mặc tình, nói quảng nói siêng, miệng phun nước miếng bay lung tung, nói như nói dở buông lung không chút nể sợ. Đây có thể nói là một nguyên nhân trọng yếu. Vì ngoài việc nói chuyện ra không có gì ảnh hưởng lớn đến hành vi của nhân loại hơn là lời nói. Nhưng khi bạn mở miệng nói ra những lời làm cho người như bị kim đâm vào tai, hay những lời nhảm nhí không căn cứ, tự nhiên khó làm cho người có hào cảm với bạn. Nhưng thật bất hạnh thay mọi người, nhất là nữ giới, khi có cơ hội gặp nhau họp lại nói những chuyện hay của nhà Đông, chuyện dở của nhà Tây không ngừng. Nhưng ai có tin gì xấu thì các bà, các cô như một phát ngôn viên truyền bá tin tức ấy rất nhanh. Mà đáng ghét nhất là mấy bà có ý thêm dầu thêm tương vào những việc nhỏ nhít, nói một cách nghiêm trọng phi thường, khiến người nghe không thể nào mà lại không tin. Có người còn đang ưa đem những sự việc không căn cứ ra nói thành một sự thật có hình có thanh làm lan ra khắp trong thiên hạ. Vì thế nếu bạn nói những lời nhảm nhí không duyên cớ cho người ta nghe, thật là đáng sợ biết dường nào. Vì có người khi nghe lời nói nhảm ấy không đè nén nổi lòng tức giận, làm cho giữa tình bạn hữu đột nhiên biến thành thù địch, giữa người với người đối xử nhau đột nhiên biến thành kẻ oán thù, hai bên oán hận nhau mãi không thôi. Việc ấy chính do những lời nói nhảm không căn cứ mà tạo thành. Thế nên kẻ giao nói tội lỗi của người là một nhân vật thật nguy hiểm và làm cho người đáng sợ biết chừng nào. Vì thế là làm người bất cứ thuộc giai cấp nào trong đời này, ngàn lần muôn lần không nên để cho nó thành cái tập quán xấu ấy. Giao nói tội lỗi của người dễ bị mọi người xem là kẻ nhiều miệng nhiều lưỡi, nhiều chuyện, vĩnh viễn bị người tức giận và chán ghét. Giao nói tội lỗi của tứ chúng trong kinh này là hư vọng luận bàn sự lỗi lầm của hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Và làm người trong thế gian này, dù là bậc có hàm dưỡng đến đâu, hàm dưỡng nghĩa là bậc có đạo đức, có học vấn đến mấy đi chăng nữa, đều không tránh khỏi có nhiều ít lỗi lầm. Nên trong thư Nho có hai câu: tức là trong sách của nhà Nho. Nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá, người chẳng phải là thánh hiền. Không có ai mà lại không có lỗi lầm. Vì thế chẳng những mình không biết rõ họ có lỗi hay không, không nên tùy tiện mặc ý nói vọng, mà chính biết rõ người có tội lỗi đi chăng nữa cũng phải nhằm vào tâm từ bi trong Phật Pháp, vẫn dùng những phương tiện tối thiện xảo khuyên lơn, giảng nói cho họ một cách khéo léo nhã nhặn, khiến họ tự biết lỗi mình mà chừa bỏ, hoặc dùng phương pháp sám hối mà sám hối trở lại thành một cá nhân mới tốt đẹp cho việc Phật hóa. Đâu có nên trở lại giao nói tội lỗi của người ấy với kẻ khác. Giao nói tội lỗi của tứ chúng chẳng những làm cho người có tội khó chịu, lại làm nhục cho danh dự trong pháp môn, khiến thánh đạo của Như Lai không lưu hành làm lợi ích thế gian. Tội này lớn biết chừng nào. Vì hộ trì sự thanh tịnh trong pháp môn, vì muốn ái hộ danh dự của tứ chúng, nên phải dân cấn một cách nghiêm nhặt vọng giao nói tội lỗi của tứ chúng. Lại nữa, chẳng những tứ chúng thông thường không khỏi có sự lỗi lầm, mà hàng Bồ Tát sơ phát tâm đa số cũng không tránh khỏi những hành vi lỗi lầm, vì vẫn còn là phàm phu Bồ Tát. Những các vị đã phát tâm Bồ Đề học Bồ Tát đạo thật rất hiếm có và khó được. Đúng như chúng ta cần phải tán thán công đức của quý vị ấy, khích lệ việc làm vì pháp vì người của quý vị ấy, khiến cho quý vị tiền tiến mãi trên đường vô thượng Bồ Đề. Như thế mới là hành vi của một Phật tử trong Phật Pháp cần có. Hiện tại chẳng những không tán thán công đức của Bồ Tát, lại dùng tâm bất chính bới lông tìm vết, kiếm chỗ sở đoản của người, giao nói tội lỗi của người. Như thế với đạo làm người còn không được, hà huống là một Phật tử tu học Phật Pháp. Chúng ta nên biết giao nói tội lỗi của người chưa chắc đã nói được, mà tự mình vì thế tạo khẩu nghiệp nặng nề, thì cần chi phải đi làm việc tổn hại, tổn người mà hại mình như vậy. Thì đây chúng ta thấy rằng không nên nói lỗi của tứ chúng. Thì tứ chúng là gồm có chúng tăng, chúng ni và chúng U Bà Tắc, U Bà Di, tức là hai chúng tại gia xuất gia. Trong tại gia có hai là U Bà Tắc và U Bà Di, tức là nam nữ. Trong xuất gia cũng có hai phân là hai loại nam nữ, tức là tăng và ni. Thì vốn tứ chúng như vậy không khỏi phải có lỗi lầm. Thì cái giới này là giới là không nói lỗi của tứ chúng, chứ không phải là mình vọng ra, không cứ là mình vọng ra cái tội lỗi đó, tức là mình tạo ra tội lỗi để mình giao nói. Cái này nó thuộc về vọng ngữ. Còn cái này là cho dù tứ chúng có lỗi thật, nhưng mà mình không nói lỗi của tứ chúng, nhất là đi giao nói nữa. Cái lý do là bởi vì mình phải có một cái gọi là, đã là người Phật tử thì phải có một cái danh dự trong pháp môn của mình. Với một vấn đề nữa là mình cũng có cái nhiệm vụ để làm cho thánh đạo của Như Lai được lưu hành lợi ích thế gian. Thì chúng sinh người ta chưa có đủ tín tâm cũng như đủ trí huệ tinh tấn để người ta vượt qua khỏi những cái phương tiện mà thẳng đến con đường giải thoát. Tức là người ta còn cần phải nhờ đến phương tiện rất nhiều. Người ta phải nhờ đến chùa chiền, nhờ đến chư tăng, người ta có chỗ nương tựa, có chỗ mà coi như là giúp, trợ giúp, trợ lực, trợ duyên. Người ta còn phải cần đến những cái uy tín thanh danh ở trong đời. Nhiều khi một người Phật tử đó mà họ nghe rằng là ông thầy của họ bị mất uy tín như vậy, thì tự nhiên tín tâm của họ nó bị sụp đổ, và họ có thể nói là không còn cái tinh thần để tu hành nữa. Bởi vì con người ta chưa có đủ năng lực để giải thoát ra tất cả những cái phiền não ở đời, chưa có đủ trí huệ để thấy rõ rằng tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều là huyễn tưởng, như giấc mộng mà thôi. Thế nên người ta cần phải còn phải nương dựa vào rất nhiều cái yếu tố bên ngoài như vậy, trong đó có cái uy tín của tứ chúng, tức là những người tu tập ở trong đạo Phật, những người mà còn có đó thì cái đạo Phật nó còn ở thế gian này. Nay mình phá hủy, mình lấy cái lỗi mình nói ra, tức là mình phá hủy đi. Mà ở đây khi mà đã nói cái giới gọi là không nói lỗi tứ chúng, tức là chấp nhận rằng thế nào tứ chúng cũng có lỗi. Bởi vì khi mà đã đem cái đạo Phật vào thế gian này, trong tâm của cái thế gian này, tâm của con người thế gian này, thế nào nó cũng có lỗi rồi. Gốc nó là tham sân si mà. Thì bây giờ cái tham sân si đó nó chuyển qua trở lại với chính pháp, nhưng mà nó đâu đã hết. Nếu mà hết cái gốc đó thì là thánh rồi. Còn ngày nào mà chưa là thánh, chưa đắc quả la hán thì chắc chắn thế nào cũng phải có lỗi. Đó vì vậy cái lỗi đó là lỗi do nơi tham sân si, chứ không phải lỗi đó lỗi nơi Phật Pháp. Nhưng mà cái tham sân si này á, ở đâu là nó cũng có lỗi hết. Không có đạo Phật nó cũng có lỗi, có đạo Phật nó cũng có lỗi. Nhưng mà cái tham sân si này gốc nó là lỗi, nhưng mà cái nó lại biết quay theo cái đường hướng của đạo, tức là nó mới chuyển sang cái chính đạo, cái đạo giải thoát. Thành ra chính ở cái chỗ đó là cái chỗ mà người Phật tử phải ý thức, mà phải biết tôn trọng những cái tâm tham sân si mà hướng đến cái hướng giải thoát, hướng đến cái hướng mà chữa lại cái tất cả những cái lỗi lầm tham sân si của mình. Nhưng mà trong cái khi chữa đó thì dĩ nhiên tham sân si nó vẫn còn, thì vẫn còn có lỗi như thường. Nhưng mà ngày nào mà cái người có lỗi đó họ còn ở trên cái con đường để sửa chữa lỗi lầm đó, thì coi như là chúng ta vẫn phải ca ngợi và tán thán công đức của họ. Và lại người Phật tử phải nhận thức dứt khoát rằng nếu ngày nào mà không có những người Phật tử nữa, không có những chúng xuất gia, không có những chúng tại gia như vậy nữa, như bốn chúng ấy, thì coi như Phật Pháp nó sụp đổ. Mà nếu chúng ta đã là người Phật tử, tức là chúng ta đã nhận chân ra được cái giá trị của Phật Pháp rồi, mà chúng ta đồng thời chúng ta lại phải có một cái nhận xét một cách khôn ngoan rằng chúng sinh còn cần đến cái hình thức, còn cần đến tất cả những cái uy tín thanh danh và những giá trị ở thế gian. Thế thì chúng ta không thể nào á, mà chúng ta không có một cái Phật giáo theo hình thức, Phật giáo theo cái uy tín thanh danh ở trong cuộc đời này được. Thành ra bắt buộc chúng ta phải lập, phải duy trì cái thanh danh, cái uy tín của đạo Phật ở trong đời sống này để giúp ích cho chúng sinh. Nhưng mà lấy ai để mà có được, tức là lấy chính những con người tham sân si mà biết chuyển theo con đường chính. Thành ra vì vậy đó, những người đó, đó chúng ta phải biết kính phục và phải biết cái là khuyến khích họ. Không có thể nào mà vì một hai cái lỗi lầm, ba bốn cái lỗi lầm, cho dù bây giờ cái lỗi lầm nặng đi chăng nữa, nhưng mà nếu họ không bỏ đạo thì cái đạo nó còn. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thì chúng ta phải nhìn nhận trên vấn đề đó để mà khuyến khích. Bởi vì chính cái tâm khuyến khích của mình á, sẽ làm cho người đó có thêm năng lực trợ duyên để tiến bước trên con đường đạo. Thì mai đây á, tất cả những cái lỗi lầm của tham sân si nó mới giảm bớt đi. Đôi chúng ta lại không chịu như vậy, chúng ta lại vì những cái lỗi lầm đó mà đi, người ta chưa biết đến mà mình đi, mình giao truyền, giao nói, để rồi chính mình tự hủy hoại cái thanh danh đó. Mình hủy hoại cái thanh danh đó, chính mình bị tổn thất rất nhiều, bởi vì cái khẩu nghiệp của mình đã phá hoại cái Phật Pháp. Dù đây là cái Phật Pháp cho thế gian, nhưng mà chính vì vậy nên cái Phật Pháp này mới là cái Phật Pháp cần thiết. Bởi vì Phật Pháp có là để cho nhân loại. Thành ra Phật Pháp tuy là con đường giải thoát, nhưng mà vẫn giữ cái hình thức đạo đức để gây cái uy tín cho người Phật tử. Mà nên mình phá cái uy tín nó đi, tức là mình phá hoại cái tín tâm của người Phật tử. Thành ra đi ra nói, đi nói lỗi của tứ chúng là một điều rất không nên. Bởi vì nó tạo cái ảnh hưởng rất nặng nề mà mình không thể biết được. Mình hại người một cách không gươm đao vậy. Mình giết chết chính cái người mà có lỗi. À, đồng thời nữa là mình hại mất cái người mà người ta có lòng tin. Thứ ba nữa ấy, là mình tạo tội nghiệp cho chính mình để đi xuống địa ngục. Thế vậy thì cả ba đều không có lợi ích gì hết. Thì tại sao lại đi nói lỗi nó ra làm chi? Mà chúng ta ở cái trách nhiệm nào, chúng ta phải hiểu. Có nhiều người nói rằng là mình phải nói ra chứ, có lỗi như vậy mà không nói là lừa dối người khác. Nhưng mà mình phải hiểu cái chuyện mà mình gán tội người ta như vậy, mình ghét tội người ta vậy, là mình phải ở địa vị nào mình mới có quyền nói như vậy. Cũng như cha mẹ cãi nhau, con cái không có quyền lên mặt để mà đẩy la cả cha mẹ. Con cái có quyền có những cái phương pháp khác, những cái phương tiện khác dịu dàng hơn, ngoan ngoãn hơn, để mà có hiếu hơn, để mà làm cho cha mẹ cảm động. Cha mẹ cảm thấy rằng là đứa con này quý hóa quá, cái tình gia đình nó êm ấm quá, nên mình không thể gây gổ nhau để làm tan vỡ được. Mình phải có một cái lối cảm hóa khác, chứ mình không có thể nào mà mình lại có cái thái độ như là một cái người cao thượng hơn, mình đi mình nói lỗi của tứ chúng ra được. Thứ nhất, một là mình cũng thuộc vào trong tứ chúng đó. Hai là mình có trên, mình có ở cái địa vị trên những cái người mà mình đi nói lỗi của họ hay không. Đó là những điều người Phật tử phải suy nghĩ cho kỹ. Nhưng mình không phải là người trên, mình ở địa vị trên, mình không nên nói và không được quyền nói, và trong lương tâm cũng không nên nói. Mình phải giữ lại cái bổn phận và địa vị của mình. Không thôi mình chỉ trở thành một cái kẻ phá hoại. Đừng có để cho cái tâm sân si của mình á, nó phá hoại chính con người mình. Và đừng có bênh vực nó. Mình sân thì mình phải nhận thức ngay là mình sân. Tại vì đúng cái bổn phận mình không được nói cái lỗi của người trên. Mà nay tại sao mình nói? Bởi vì mình sân. bởi vì mình sân hận, mình sân si. Không thôi thì bởi vì mình muốn hạ uy tín của người đó, thì một là vì ghét, hai là vì cái tâm tham lợi, muốn cái lợi nó về mình. Không ghét đi chăng nữa nhưng mà cũng muốn như thế. Thì chính mình phải nhận thức ngay ra như vậy để mình tránh đi những cái lỗi lầm. Có người, nhiều người Phật tử lý luận rằng là mình thương thầy, mình thương chúng, mình thương đạo Phật nên mình phải nói lỗi lầm. Nhưng mà mình phải xét kỹ có đúng như vậy hay không. Có đúng thật là mình thương ở chỗ nào? Mình thương thì mình phải làm lợi. Thế thì khi mình cứ nghĩ rằng mình nói ra cái lỗi đó, đó, nó sẽ có những cái hậu quả nào, mình phải xét đi, nó có lợi hay không. Không phải thương có nghĩa là nói lỗi ra, nhưng mà thương là phải khéo léo. Nhiều khi mình biết nói lỗi ra nó tai hại thêm nữa thì không nên nói. Bởi vì thương nghĩa là muốn làm lợi ích. Trong khi mình nói ra, mình bảo là vì tôi thương tôi nói, tức là tôi muốn làm lợi cho anh. Nhưng mà nếu cái nói ra, nói lỗi của mình ra mà nó làm hại là không có thể được. Là mình tự mâu thuẫn, mình tự dối gạt mình rồi. Thành ra có nhiều người hay lợi dụng những cái tình cảm cá